Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học về niệm giới. Và trước khi mà học cái đề tài mới ở trong niệm giới, chúng tôi xin nhắc lại chúng ta niệm giới là niệm cái gì? Niệm cái bản chất trấn tra của giới, phải không? Mà niệm cái bản chất trấn tra của giới là niệm luôn luôn biết rằng giới là không có cực đoan. Cho nên tránh xa là tránh xa hai cái cực đoan. Thứ nhất là ép sát, khổ hạnh. Đức Phật dạy rằng là nếu mình tu tập mà ép sát khổ hạnh là không đưa tới cái đời sống giải thoát bậc thánh. Ép sát khổ hạnh tức là mình tự đối phó với chính mình, tự đối đầu với chính mình. Mà tu mà đối đầu với chính mình nó còn khó khăn hơn là đối đầu với người khác. Như vậy làm sao mà có thảnh thơi, có an lạc trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta? Cho nên bản chất của giới là tránh xa cái thái độ ép sát khổ hạnh. Đó là cực đoan thứ nhất mà người tu cần phải tránh. Cực đoan thứ hai người tu cần phải tránh đó là buông lông trong các dục. Người tu mà buông lông trong các dục thì nó trở thành thô hèn, nó không xứng đáng với cái phẩm hạnh của bậc thánh. Mà buông lông trong các dục nó liên hệ đến cái quan điểm đoạn kiến của ngoại đạo, cho chết là hết. Cho nên thời Phật có một tôn giáo chủ trương chết là hết, có một cái học thuyết triết học chủ trương chết là hết, cho nên gọi là thuần thế ngoại đạo. Bởi vì chết là hết, cho nên họ nỗ lực hưởng thụ vật chất, họ tôn thờ vật chất. Vì vậy cái duy vật chủ nghĩa mà nó đã có ngay từ thời Phật, cái quan điểm mà chết là hết để đưa tới cái sự hưởng thụ các dục, cái đó nó rất xưa chứ không phải là mới sau này. Cho nên buông lông trong các dục là một cực đoan, một cực đoan. Vì vậy mà bản chất của giới là tránh xa. Tránh xa hai cực đoan ép sát khổ hạnh và buông lông trong các dục thì chúng ta mới đi tới được với Niết Bàn. Và đi tới Niết Bàn khi nào? Ngay khi ta khởi công tu hành thì ngay nơi đó chất liệu an lạc, chất liệu Niết Bàn nó bắt đầu tiết ra trong đời sống chúng ta. Và khi mà chúng ta đi tới được cái thành quả Niết Bàn thì đó là một thành quả hoàn hảo. Cho nên cái chữ Niết Bàn ấy, là cái kết quả tất yếu do cái sự giữ giới, hành trì giới, tránh xa được hai cực đoan ép sát khổ hành và buông lung trong các dục mà Niết Bàn có mặt. Cho nên mình niệm giới là niệm cái tính chất tránh xa hai cái cực đoan mà giới đề cập. Thứ hai là trung đạo. Giới là trung đạo, bản chất của giới là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là đứng đúng vào cái trọng lực tu hành của mình, không lệch cái trung tâm điểm tu tập, gọi là trung đạo. Cho nên mình đứng đúng cái trung điểm tu tập thì mình đi tới được với cái đời sống giải thoát, mình chứng được các cái thánh quả của tăng. Còn nếu mà mình đi lịch cái điểm tu hành của mình, đi lịch trung đạo, thì không bao giờ mình thành tựu được thánh quả giải thoát của tăng. Và vì do đi lịch cái trung đạo cho nên nó đưa tới sự bất hòa trong tăng. Và các cái luận điểm mà đưa tới sự bất hòa trong tăng á, là thường thường đi lịch trung đạo, rồi pháp cho là phi pháp cho là pháp, luật cho là phi luật cho là luật, vân vân. Từ đó đưa tới sự bất hòa, rồi đưa tới sự tranh cãi, rồi đưa tới sự phân hóa trong tăng. Đó. Còn nếu chúng ta an trú đúng trong đạo để tu tập, để hành đạo, thì không có việc tăng bất hòa. Mà không có cái việc tăng không thanh tịnh. Sở dĩ mà tăng không thanh tịnh là do các tỳ kheo đi bị lịch hướng trong đạo. Sở dĩ có cái tăng bất hòa là do các tỳ kheo ni đi lịch hướng trong đạo, đưa tới sự tranh cãi nhau. Còn mình an trú đúng cái vị trí, cái trung tâm điểm của sự tu tập thì không bao giờ đưa tới sự bất hòa, không bao giờ đưa tới sự không thanh tịnh ở trong tăng. Cho nên bản chất của giới là trung đạo. Và năm cái điều mà của Đề Bà Đạt Đa đưa ra, nó lịch hướng trung đạo, nó rất là cực đoan. Điều thứ nhất là gì? Quý thầy quý cô nhớ không? Tỳ kheo suốt đời sống ở trong rừng, vì nào cư trú trong thôn xóm, vì ấy phạm tội. Đây là một cực đoan về trú xứ. Cái điều thứ nhất của Đề Bà Đạt Đa đưa ra là một cái cực đoan về trú xứ. Cho nên nó lịch hướng trong đạo. Cái điều thứ hai của Đề Bà Đạt Đa là gì? Tỳ kheo suốt đời khất thực, vì nào chấp nhận sự thịnh mời của các thí chủ, vì ấy phạm tội. Đây là Đề Bà Đạt Đa đưa ra, nó lịch hướng trong đạo, vì là cực đoan, khất thực mang tính cực đoan. Cực đoan đối với việc ăn uống, cực đoan đối với sự cúng dường, nó đưa tới cực đoan. Và điều thứ ba là gì? Tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tạo, vì nào nhận y của thí chủ cúng dường, vì ấy phạm tội. Đây là cực đoan về sự mặc. Cái điều thứ nhất là trú xứ, cái thứ hai là về khất thực ăn uống, cái thứ ba là về mặc. Sự dùng y phục nó cực đoan. Và thứ tư, tỳ kheo suốt đời sống dưới gốc cây, vì nào ở trong nhà có mái che, vì ấy phạm tội. Đây là cực đoan. Cực đoan gì? Đó. Đây là cực đoan về phòng xá. Và điều thứ năm, tỳ kheo cho đến trọn đời không ăn cá thịt, vì nào ăn cá thịt, vì ấy phạm tội. Đây là cái cực đoan về cái phương pháp gọi là dược liệu trị bệnh. Bởi vì trong luật có khai là nếu tỳ kheo nào vì bệnh mà lương y đề nghị là phải ăn những cái loại như vậy thì mới trị bệnh được. Đó, thì tỳ kheo có thể dùng mà xem đó như là những loại thuốc trị bệnh thôi. Đó. Cho nên năm điều của Đề Bà Đạt Đa đưa ra nó mang tính cực đoan, nó lệch hướng về trung đạo. Cho nên bản chất của giới là tránh xa, mà tránh xa cũng có nghĩa là trung đạo. Vì vậy mà Đức Phật đã bác bỏ năm điều của Đề Bà Đạt Đa và Ngài dạy. Thứ nhất, thì kheo nào muốn sống trong rừng thì họ sống, vì nào muốn sống trong xóm làng thì họ sống. Đó. Như vậy rõ ràng là tỳ kheo không có bị dính kẹt vào trú xứ. Thứ hai, tỳ kheo nào muốn đi khất thực thì họ đi khất thực, vì nào có thí chủ thịnh mời mà họ muốn thì họ chấp nhận. Đó. Đây là trung đạo đối với vấn đề khất thực. Có một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thứ ba, vị nào muốn mặc y phấn tạo thì họ mặc, vị nào có thí chủ cúng dường mà họ muốn nhận thì họ nhận. Đây là cái trung đạo đối với các y phục thọ dụng, mà không bị rơi vào cái cực đoan thọ dụng y phục như Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Thứ tư, chỗ trú ngụ của tỳ kheo ở dưới gốc cây, ta cho phép được trú ngụ 8 tháng. Đó. Tại sao Ngài cho phép trú ngụ được 8 tháng? Là bởi vì Ấn Độ chỉ có 3 mùa, một mùa 4 tháng. Cho nên 4 tháng mùa mưa thì làm sao mà tỳ kheo ngủ dưới gốc cây? Cho nên tỳ kheo có thể ngủ dưới gốc cây hoặc có thể ở trong cái nhà có mái che. Và thứ năm là đối với thịt cá, ta cho phép dùng với 3 điều kiện thanh tịnh. Đó là không thấy, không nghe, không nghi con vật bị giết vì mình. Cái điều thứ năm này thường thường là chúng ta hay hiểu lầm. Cái hiểu lầm là do không nghiên cứu thấu đáo, không hành trì thấu đáo, hay là hiểu lầm là do cố ý hiểu lầm. Cái hiểu lầm mà do không nghiên cứu thấu đáo, do cái trí thức bị giới hạn, cái trí tuệ giới hạn không hiểu thấu đáo, cái đó tha thứ được. Còn cố ý hiểu lầm, điều này không tha thứ được. Cố ý hiểu lầm có nghĩa là cố ý làm cho nó lệch hướng trung đạo đi. Đó. Cái điều thứ năm mà Đức Phật nói á, đối với thịt cá ta cho phép dùng với 3 điều kiện thanh tịnh. Không thấy con vật bị giết vì mình, không nghe người ta nói hay là tiếng kêu đau khổ của con vật bị giết vì mình, không nghi con vật bị giết vì mình. Cho nên tôi nói để các thầy các cô thấy, thế gian này không có cái chuyện gì không có. Nhưng mà có với ai, có với người nào? Đôi khi mình thấy một vài thầy không đàng hoàng, một vài sư cô không đàng hoàng, mình nói rằng là trong Phật giáo tu sĩ tăng ni không đàng hoàng. Mình nói như vậy là rất tội lỗi, mình vơ đùa cả nắm. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, phải không các thầy? Đó, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Mía mà bị sâu á, cả cái cây mía như vậy mà bị sâu thì đôi khi cái đốt nào đó thôi, chứ không phải toàn cây mía là bị sâu hết, hiểu chưa? Nhà dột thì cũng có chỗ thôi, chứ không phải là cái chỗ nào trong ngôi nhà cũng bị dột hết. Đó. Thì cũng vậy, ở trong một cái tăng chống, một trú sư, có thầy này, có thầy khác, có vị này, có vị khác. Mình không thể thấy một vài vị không thanh tịnh, không đàng hoàng, mình kết luận toàn thể cái trú xứ đó không đàng hoàng, mình kết luận như vậy là sai lầm, là sai lầm. Cho nên giới, cái bản chất của giới là trung đạo. Chúng ta nghĩ tới giới tức là nghĩ tới cái trung đạo của giới, và cái tính chất trung đạo đó nó thích ứng với niết bàn, nó thích ứng với niết bàn. Cho nên niết bàn cũng có nghĩa là trung đạo. Và Đức Phật là dựa vào cái trung đạo, dựa vào cái bản chất của niết bàn mà thiết định giới luật để cho hàng đệ tử tu tập. Và cái chất liệu thứ ba là kham nhẫn. Kham nhẫn là bản chất của giới. Vì sao bản chất của giới là kham nhẫn? Bởi vì bản chất của giới là làm cho cái ô nhiễm của tâm nó trở lại thanh tịnh. Giới là cái bàn lọc làm cho cái ô nhiễm của tâm nó lọc ra khỏi cái chân tâm thường trú, cái bản tánh thanh tịnh. Mà làm cái công việc lọc những ô nhiễm nơi tâm như vậy, nó đòi hỏi sự kham nhẫn. Cho nên trong cả cái khổ hạnh thì nhẫn là cái khổ hạnh bậc nhất. Nếu chúng ta không có cái kham nhẫn để tu hành thì không đời nào chúng ta thành tựu cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Và kham nhẫn như vậy nó đi tới, nó thích ứng với cái tri túc, cái thiểu dục tri túc của người tu. Cho nên giới cũng liên hệ đến cái thiểu dục và tri túc. Bản chất của giới là thiểu dục, bản chất của giới là tri túc. Giới giúp cho mình dừng lại những ham muốn phù phiếm không đáng kể đó. Và giới làm cho mình biết đủ. Biết đủ đối với gì? Đối với trú xứ, đối với phòng xá, đối với y phục, đối với ăn uống, đối với thuốc men đó. Giới nó làm cho mình biết đủ. Đối với trú xứ, với phòng xá, với y phục, với ăn uống, với thuốc men đó. Giới nó giúp cho mình biết đủ đối với mọi lời dưỡng từ tín đồ công dược. Cho nên người tu nó đẹp. Nó đẹp là bởi vì dù tín đồ có sùng kính ngưỡng mộ mình đến cỡ nào đi nữa, hoặc cúng dường cỡ nào đi nữa, thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni cũng biết vừa đủ để tiếp nhận sự cúng dường từ tín đồ. Chứ mình không nên vắt hết cái tín tâm của tín đồ. Có nhiều vị cư sĩ trụ tín ưu bà tắc, trụ tín ưu bà di, họ dựa vào cái dòng dõi bậc thánh, cho nên họ thay tăng ni họ cúng dường, cúng dường đến nỗi kiệt hết tài sản mà vẫn cúng dường. Thì không cúng dường là chịu không nổi. Thì mình phải biết cái điều kiện của hàng cư sĩ tại gia để mình khất thực, để mình có những nhu cầu. Cho nên trong Phật giáo, trong luật nó có cái trường hợp phú bác ấy. Đó. Phú bác học gia, tức là những cái nhà, những vị cư sĩ mà họ chứng hữu học á, mà họ sùng kính Tam Bảo, sùng kính tỳ kheo ni, nhưng mà bây giờ họ kiệt sức, họ không đủ sức nữa, cho nên mình phải không đi ngang qua những ngôi nhà đó. Họ thấy là họ cúng dường, không có còn đi mượn để cúng dường đó. Cho nên gọi là Đức Phật nói rằng là mình phải biết vừa đủ, và phải biết cái trú xứ mình khất thực như thế nào đó. Cho nên mình học Phật nó hay lắm, mà trì giới là luôn luôn ở trong cái sự tỉnh giác đó, ở trong cái sự biết đủ. thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại mà. Đó. Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Còn cái điều thứ hai là nói cái gì? Đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tổng tham dục khởi. Chi nữa? Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, phải không? Đó. Cho nên giới đó, nếu mà chúng ta học kinh Bát Đại Nhân Giác á, mà nhìn từ cái góc độ giới luật, thì đó là những cái khuôn vàng thước ngọc để cho chúng ta tu tập quán chiếu mỗi ngày. Ở trong Bát Đại Nhân Giác á, không có điều nào ở trong đó là không liên hệ đến giới luật của chúng ta tu tập hàng ngày. Cả Thanh Văn giới, cả Đại Thừa giới đều có mặt ở trong Bát Đại Nhân Giác hết. Do đó các thầy các cô nghiên cứu cái đề tài này, kinh Bát Đại Nhân Giác liên hệ đến giới luật, Thanh Văn và Bồ Tát. Đó. Nghiên cứu đi, để mình viết được những cái luận văn nghiên cứu sau khi mình học hành, để mình báo đáp ơn thầy tổ, ơn chúng sinh, ơn tín đồ họ lo lắng cho mình, đóng góp vào cái gia tài Phật giáo Việt Nam về mặt nghiên cứu, về mặt văn hóa, về mặt văn học. Chỉ tính chất thứ tư của giới là viễn ly ác pháp. Pháp có ác không? Sắc thanh hương vị xúc pháp có ác không? Không. Tài sắc danh thực thủy có ác không? Thế thì sao gọi là ác pháp? Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là ác pháp. Tài sắc danh thực thủy không phải là ác pháp. Mà viễn ly ác pháp có nghĩa là xa lìa cái pháp ác thuộc về nơi tâm hành chúng ta. Giới giúp mình phòng hộ ý, khiến cho ý không liên hệ đến tham, sân si mà khởi lên tác nghiệp, đưa đến các ác nghiệp đạo. Đó. Bởi vì tham, sân si, mạng, tức là những cái căn bản phiền não, nó thuộc về ác pháp của tâm. Và giới, nó giúp mình phòng hộ, khiến không khởi lên, khi tác ý, khởi lên không liên hệ đến tham sân si mạng. Còn nếu tác ý khởi lên mà liên hệ đến các loại phiền não, tham sân si mạng, thì nó chạm vào sắc, thì sắc đó trở thành ra ác pháp. Nó chạm vào thanh thì thanh đó trở thành ra là ác pháp. Nó chạm vào hương vị xúc pháp thì tất cả những cái đó trở thành ra ác pháp. Nó chạm vào tài sắc danh thực thủy thì tất cả cái đó trở thành ra ác pháp. Cho nên giới, bản chất của giới là làm giúp cho mình tu tập thọ trì, khiến cho tâm ý của mình thanh tịnh. Cho nên gọi là tự tịnh cái ý. Tự tịnh cái ý tức là xa lìa ác pháp của tâm. Bây giờ thứ năm nghe, mình thứ năm là bản chất của giới là thanh tịnh tâm ý. Ở trong giới kinh của Đức Phật Ca Diếp, tóm thâu bài kệ bốn câu: chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, tự tình kỳ ý thì chư Phật giáo, phải không? Chư ác mạt tác, đừng làm các cái điều ác. Chúng thiền phụng hành, hãy phụng hành các cái điều thiện, tự tình kỳ ý tức là tâm ý từ lắng trong, thì danh Phật giáo hay là thì chư Phật giáo, đó là lời của chư Phật dạy, đó gọi là Phật giáo. Đây là cái bài kể tóm thâu giới pháp của Đức Phật Ca Diếp. Và cái bài kể tóm thâu của Đức Phật Thích Ca là gì? Thiện hộ, ư khẩu ngôn. Thiện hộ ư khẩu ngôn, khéo phòng hộ lời nói. Đó. Từ tình kỳ chi ý là chi ý từ lắng trong. Thân mạc tác chư ác, thân không làm các điều ác. Thử tam nghiệp đạo tình, thân tình ba nghiệp đạo này. Năng đắc như thị hành, ai có thể thực hành được như thế? Thì đại tiên nhân đạo, đó là con đường của bậc đại tiên đi. Đại tiên nhân đạo, đại tiên nhân đây là chỉ cho Đức Phật. Đó là con đường của đấng đại tiên đi. Thì rõ ràng là chống thiện phụng hành của Ngài Ca Diếp và từ tình kỳ ý của Đức Thích Ca Mâu Ni để nói rằng giới, bản chất của giới chính là thanh tịnh tâm ý. Và luật tỳ kheo hay tỳ kheo ni là căn cứ trên cái thân, cái tướng để mà xét là phạm hay không phạm. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn hỏi khi mà thầy làm việc đó, cô làm việc đó với cái tâm như thế nào? Cuối cùng vẫn đưa tới cái quyết định tối hậu vẫn là tâm ý, phải không? Đó cho nên luật nói, giả như mình đi ra mình đồng cái cây mà mình tưởng rằng cái cây này là người yêu của mình, và mình đi ra mình chạm vào nó, mình nói người yêu ơi là mình phạm. Bởi vì từ nó tâm ý, cho thực tế nó là cái cây mà. Đó. Cho nên vấn đề là tâm ý. Phạm hay không phạm là ở nơi cái tâm ý. Nhớ ông các thầy, nhớ ông các cô. Nhưng mà để cho tâm ý hỏi rằng thầy có phạm không, mà đôi khi tâm họ có mà nói cho có không có, thì mình làm sao? Thì cái nó tăng cũng chịu thôi. Cuối cùng tăng chịu, nhưng mà tăng phán quyết một câu: như nhân tự chiếu kính, hạo xú sinh hân thích, thuyết giới diệt như thị, tình uế sinh an uy. Nghĩa là ông có phạm hay không phạm chính ông biết. Còn tăng chỉ làm trên nguyên tắc, còn ông tự giải quyết lấy. Bởi vì vấn đề giới luật là vấn đề giúp mình giải quyết sinh tử, có phải không? Còn chẳng qua những cái phương pháp xử trì là cái nguyên tắc tổ chức, cho chính nó là để giúp mình giải quyết vấn đề sinh tử. Còn tăng giúp mình là giúp trên cái nguyên tắc tổ chức để cộng sống với nhau, nó tương đối, có phải không? Còn vấn đề phán quyết cuối cùng chính là lương tâm ở nơi chính mình, cái lương tri ở nơi chính mình. Mình có thanh tịnh hay không? Mình tự biết lấy. Và thanh tịnh ngang đâu? Tự biết lấy. Đó là việc của mình. Còn đôi khi cái việc của tăng vì đó tới nửa tháng Bố Bồ Tát có thể không thanh tịnh, nhưng mà không phát lộ, và cũng không ai khởi tố, thì vì đào vào giới trường, bây giờ tăng phải làm gì? Mình có biết đâu, họ không phát lộ, và cũng không ai khởi tố hết, Làm sao mình xử? Làm sao mình đuổi người ta ra? Nhưng mà cái vị thượng tọa ngồi trên tòa muốn cho chúng Bồ Tát hợp pháp thanh tịnh là nói cái lời sám hối và tất cả đều sám hối hết. Ngã tích sở tạo chưa vào nghiệp gia do vô thị tham sân si. Nghĩa là tất cả mọi người có trong cái giới trường đó đều phải sám hối để cho tất cả thanh tịnh và thanh tịnh cho nên tăng Bồ Tát. Gọi là đương xứ thanh tịnh. Hey. Hiểu không? Ngay ở đó thanh tịnh để cái việc Bồ Tát nó thành. Chứ còn không thanh tịnh làm sao mà Bồ Tát thành được? Quý vị hiểu không? Và nếu mình tu học là mình phải sám hối mỗi ngày. Phải sám hối mỗi ngày. Chứ không phải nửa tháng sám hối một lần. Và mình tu học là mình quy y Tam Bảo mỗi ngày. Chứ không phải là quy y một lần trước sau khi mà thầy truyền giới rồi là thôi, không phải. Ngày nào mình cũng phải nhắc nhở ba cái pháp quy y của mình. Đó. Ngủ dậy mở mắt ra là bắt đầu ngồi yên và nói đệ tử chúng con quy y Phật. Không quy trời thần quỷ vật, đệ tử chúng con quy pháp, không quy ngoài đạo tà giáo, đệ tử chúng con quy tăng, không quy tổn hữu ác đảng. Nói ba cái điều đó. Đệ tử sở tạo chư vọng nghiệp, gia do vô thị tham sân si. Đó. Tổng thân ngự ý chi sở sanh, nhất thế đệ tử gia sám hối. Nói bằng tất cả cái tấm lòng của mình. Mở mắt ra là làm cái chuyện đó. Nhắm mắt lại trước khi ngủ làm cái chuyện đó. Cho nên mình phải nương tựa Tam Bảo mỗi ngày và sám hối mỗi ngày. Và như vậy thì mỗi ngày mình đi ở trong cái thanh đạo. Còn nếu mình tu tập mà tâm ý không thanh tịnh và mình không biết cái phương pháp làm cho tâm ý của mình thanh tịnh thì các cái lậu hoặc ở trong mình nó sẽ có cơ hội lớn lên. Và nhất là khi ngủ là mình ngủ theo bản năng, cái ý thức nó không còn. Cho nên những cái chủng tử tâm hành nó có trong, nó vận hành một cách tự do, không có cái gì kiểm soát nó hết. Cho nên có khi mình ngủ mà ngáy, ngủ mà mơ, ngủ mà thấy ma rượt, ngủ mà thấy người ta cúng dường cho mình, ngủ mà thấy người ta đem xe hơi tới cúng dường, ngủ mà thấy nằm mơ thấy ngày mai có bữa ăn ngon, thì tất cả cái đó đều là do mình mơ ước, cái chủng tử nó hiện khởi ra trong lúc mà ý thức của mình không có hoạt động, không có kiểm soát được, nó hiện khởi. Còn nhiều cái tệ hơn nữa, nhiều cái tệ nữa, chứ không phải ngang đó là nói lịch sử đó. Cho nên mình phải luôn luôn quy kính Tam Bảo và luôn luôn khởi cái tâm sám hối. Chứ không dễ gì mà nghiệp mình nó tiêu đâu. Đó. Từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ biết bao nhiêu xương cá thịt của chúng sinh nó nằm nơi mình. Rồi bao nhiêu cái thương cái ghét oán đối của chúng sinh trùng trùng nó nằm nơi mình. Mà mình tu khơi như vậy, tu khơi như vậy làm cái gì mà chuyển hóa được những cái nghiệp chồng sâu ác của mình nhiều đời. Có khi là mình phải lấy ấn côn mà sức vào nơi cái mục ghẻ chịu rác một chút, cho lấy thuốc đỏ mà sức làm gì mà lành. Có khi ấn côn rồi mà chưa vừa nữa phải giải phẫu, phải lấy dao mà cà mà gọt vào, nó chà xác vào. Rồi khi đó mình sát muối vào. Cho nên cái thế giới này là thế giới mà Đức Thích Ca Thế Tôn của chúng ta nói thế giới kham nhận mà. Cho nên Ngài phải nói những lời nói không cần phải nói mà Thế Tôn vẫn phải nói kham nhận để nói cho chúng sinh, nói cho đệ tử. Đó. Do đó mà các thầy các cô tu tập mỗi ngày mình mở mắt ra là đệ tử quy Phật. Không quy trời thần quỷ vật, quy pháp không quy ngoài đạo tà giáo, quy tăng không quy tổn hữu ác đảng, đệ tử sở tạo chư ác nghiệp, gia do vô thị tham sân si, Tổng thân ngữ ý chí sở sanh nhất thế đệ tử giải sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà không nói theo thói quen, nói theo sự tỉnh giác. Đó. Đôi khi mình nói như vậy lâu ngày thành thói quen, có phải không? Thì không có khả năng chuyển hóa cái nghiệp chồng mình đâu. Phải nói bằng cái tỉnh giác, nói bằng cái đức tin của chính mình, nói bằng cái sự tỉnh giác, nói bằng cái chánh niệm, ý thức rất rõ những gì mình nói ra, nó mới thay đổi tất cả cái nghiệp chủng của chúng ta. Đó. Cho nên bản chất của giới chính là từ tình kỷ ý. Từ tình kỷ chí ý mà Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca đã tóm thâu trong hai cái giới kinh của các ngài. Mình thanh tịnh tâm ý là thanh tịnh về thân nghiệp, thanh tịnh về ngữ nghiệp, thanh tịnh về ý nghiệp. Thanh tịnh về thân nghiệp, cho nên mình bất sát, bất đạo, bất dâm. Thanh tịnh về ngữ nghiệp là bất vọng, bất lượng thiệt, bất ý ngữ, bất thô ngữ. Và thanh tịnh về ý nghiệp là ý vô tham, ý vô sân, ý vô si. Bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất lượng thiệt, bất ý ngữ, bất thô ngữ. Tất cả những cái này gọi là hình tướng của giới. Và ý vô tham, ý vô sân, ý vô si là hành gọi là từ tính thanh tịnh của giới. Cho nên thanh tịnh tâm ý chính là thanh tịnh về ý nghiệp. Đó. Cho nên bản chất của giới chính là từ tánh thanh tịnh. Và khi mà mình sống với cái từ tánh thanh tịnh này á, thì làm gì mà có cái việc sát, đạo, dâm đối với thân. Để rồi một tỳ kheo mà mất giới thể. Mình sống với từ tánh thanh tịnh thì làm gì mà có mình tuyên bố rằng tôi đắc thượng nhân pháp, ngã đắc thượng nhân pháp, ngã tri thì, ngã kiến thì. Để từ đó cái tâm tăng thượng mạng mình nó lên. Cho nên mình chưa đắc thượng nhân pháp mà cho rằng mình đắc thượng nhân pháp, từ đó mà mình bắt đầu nói thêm thắt. Đó. Rồi mình cho rằng mình đắc thượng nhân pháp, cho nên mình ưa gì mình nói nấy. Đó. Cho nên là một cái vị mà có ngữ thanh tịnh, vị đó không bao giờ nói những gì mà mình chưa thấy, chưa biết, chưa hành trì, chưa sống. Không bao giờ nói khen người ta trước mặt mà chê người ta sau lưng, hoặc là đem chuyện người này đến nói về người kia và đem người kia nói về người này, đưa tới sự bất hòa giữa hai người, giữa hai nhóm người, lượng thiệt mà. Đôi khi thầy A thầy nói đùa chơi thôi, mình đem đi tới nói về thầy B, và thầy A nói trong một cái môi trường khác, trong một cái ngữ cảnh nào khác, trong ý hướng khác, và mình đem tới nói lại với thầy B ở trong không gian khác, ở trong môi trường khác, cái tự nhiên nó khác, vấn đề nó khác. Vấn đề không nghiêm trọng trở thành ra nghiêm trọng, nguy hiểm, tạo ra sự ly gián. Đó. Đôi khi mấy thầy ngồi nói đùa với nhau ở trong huệ nghiêm nội viện, mình đem cái việc trong huệ nghiêm nội viện ra nói về quý thầy ngoài ngoài viện, thì không gian nó khác, thì cái cảm thọ về vấn đề qua cái lời nói nó cũng khác, cách diễn tả nó cũng khác. Rồi từ nơi cái mấy thầy ngoài ngoài viện họ nói chơi với nhau, mình đem cái chuyện ngoài ngoài viện vào nội viện nói, tạo ra chia rẽ giữa nội viện và ngoài viện. Nguy hiểm. Nhưng mà tại sao có cái như vậy? Là bởi vì cái ý không thanh tịnh. Còn nếu mình có ý thanh tịnh là mình đem chuyện này nói chỗ kia, không đem chuyện chỗ kia nói chỗ này, không đem chuyện người này nói chuyện người kia. Bởi vì mình thực tập tứ niệm xứ mà, đi đứng nằm ngồi, ăn uống, thân thọ tâm pháp đều ở trong sự tỉnh giác. Có thì giờ đâu để mà hí luận, để mà nói đùa, nói dở. Mình nhìn mình mà không có thì giờ mà nhìn nữa, đi nhìn người khác làm sao mà thấy. Mà người khác là thiên biến vạn hóa, mình hiểu sâu hết. Mà mình đôi khi cũng thiên biến vạn hóa, mình cũng hiểu hết mình nữa, đừng nói hiểu người khác. Cho nên mình luôn luôn giữ cái tâm ý thanh tịnh. Mà giới giúp mình thanh tịnh tâm ý. Cho nên ý vô tham, chứ không phải vô tham đâu. Bởi vì vô tham á, nó thuộc về thiền tâm sở. Mà ý vô tham mới là đưa tới cái thiền nghiệp đạo. Quý thầy, quý cô phải nhớ cái điều này. Tham là phiền não. Chứ tham không phải là nghiệp. Tham là phiền não. Mà ý tham mới là nghiệp. Bởi vì tác ý liên hệ đến phiền não mới tạo ra ác nghiệp. Còn phiền não mà không có tác ý thì phiền não không là cái gì hết. Nhưng mà có tác ý, phiền não gắn liền với tác ý, từ đó nó mới đi tới gọi là ác nghiệp đạo. Và vô tham là căn bản của thiền. Nó liên hệ đến tác ý, cho nên tác ý liên hệ đến vô tham mới gọi là thiện nghiệp đạo, thuộc về ý. Đó. Đây là cái điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Cho phần nhiều là mình cứ nói thanh tịnh tâm ý là vô tham, vô sân, vô si. Chứ thực sự là phải nói ý vô tham, ý vô sân, ý vô si mới là thiện nghiệp đạo của ý. Ba cái thiện nghiệp đạo của ý. Và do gọi là tâm ý thanh tịnh, thanh tịnh kỳ chí ý, tác ý mà liên hệ đến vô tham, vô sân, vô si. Tác ý liên hệ đến vô tham, vô sân, vô si, nó đưa tới thành tựu thiền nghiệp đạo. Và cái thiền nghiệp đạo này mới đưa đến cái quả báo tốt đẹp. Và tác ý liên hệ đến tham, sân, si, nó đưa tới đến dẫn tới ác nghiệp đạo, đưa tới cái quả báo khổ tốt đẹp, hay là quả báo vui an lạc. Và dù là thiện nghiệp đạo hay ác nghiệp đạo, tất cả đều nó có ba cái giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu khởi. Dù là thiện hay ác, nó cũng trải qua ba giai đoạn để đi tới cái thiện nghiệp đạo hoặc ác nghiệp đạo. Nó trải qua ba giai đoạn của một hành động được thực hiện là gia hành, căn bản và hậu khởi. Nó đi tới thành tựu nghiệp đạo. Nghiệp đạo là gì? Đó là con đường mà nghiệp đi qua, con đường mà nghiệp biểu hiện, cho nên gọi là nghiệp đạo. Thì gia hành là gì? Gia hành là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn chuẩn bị gọi là gia hành. Căn bản là gì? Căn bản nghiệp đạo là gì? Căn bản nghiệp đạo tức là chính lúc hành động xảy ra. Chính lúc hành động xảy ra gọi là căn bản nghiệp đạo. Và hậu khởi nghiệp đạo là gì? Tức là sau khi hành động xảy ra, nó là tiếp diễn. Tiếp diễn về sau. Gia hành là cái giai đoạn chuẩn bị cho một cái điều ác hoặc một cái điều thiện. Cho nên làm cái gì nó cũng phải có cái giai đoạn chuẩn bị. Làm ác cũng có cái giai đoạn chuẩn bị, mà làm thiện cũng phải có cái giai đoạn chuẩn bị. Thì giai đoạn chuẩn bị cho cái hành động thiện hay ác đó, cái giai đoạn đó gọi là gia hành. Ví dụ mình muốn bố thí, mình muốn cúng dường, thì mình phải biết cách tích lũy cái tạng phẩm cúng dường hay tạng phẩm bố thí. Trong cái thời gian tích lũy đó gọi là gia hành. Ví dụ như mình muốn cúng một cái điều gì đó, một cái tạng phẩm gì đó cho vị hòa thượng hay cho tăng, thì mình tích lũy chuẩn bị. Và sau khi tích lũy chuẩn bị rồi á, là mình ngày mai mình bắt đầu cúng dường. Thì ngày hôm nay mình đem ra mình gói, hoặc là mình đi mua sắm, mua sắm về rồi gói lại. Đó là giai đoạn gia hành. Và khi gặp hòa thượng hoặc là trung tăng, mình dâng lên cúng dường. Thì khi mà dâng lên cúng dường á, tức là hòa thượng hoặc tăng đưa tay chạm vào cái tạng phẩm cúng dường của mình, đó là gọi là căn bản của thiện nghiệp đạo, nó thành tựu. Và sau khi mà cái căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi, rồi là hòa thượng có những lời chúc tụng, và bên này vui mừng, sau đó đi về nó vui vẻ hoan hỷ, gọi là hậu khởi. Tức là gia hành, căn bản và hậu khởi đối với thiền nghiệp đạo nó thành tựu. Nhưng mà cái hậu khởi này á, sau khi mà mình đi về rồi, mình nói tiếc quá, cái hòa thượng đó khi kia thì mình thấy mình thích cúng dường, nhưng về đó nghe ai nói cúng gì hòa thượng đó, ông hòa thượng đó ông có bị tì vết nơi á, thì tự nhiên mình thấy khi kia mình nghĩ không tì vết mình cúng dường, bây giờ nghe nói là có tì vết, tự nhiên mình thấy khó chịu và ân hận, khi kia đừng cúng dường cho rồi. Như vậy thì cái hậu khởi đó nó làm cái tâm hối hận đó, nó làm thương tổn cái thiện nghiệp đạo của mình. Và đáng lẽ ra thiện nghiệp đạo nó tròn trịa 10%, thì bây giờ nó bị khuyết đi 2%, còn 8% thôi. Giống như là trái mít nó ra, mà sau đó đáng lẽ nó tròn trịa, nhưng mà đến gần cái giai đoạn hậu khởi á, là đến gần chín rồi, là ong nó châm một cái, cho nên cái trái mít nó bị quẹo đi một đoạn, nó không tròn nữa. Cho nên mình cúng dường á, khi mà cúng dường cái căn bản nghiệp đạo thành tựu rồi á, thì mình vui vẻ, và ai nói chi mình cũng không có để ý nữa, đó là việc tôi đã làm. Còn cái chuyện mà vị đó thế này thế kia đặt của vị đó, còn trước đó tôi nghĩ vị đó rất là đàng hoàng thanh tịnh, tôi cúng dường tôi không nghĩ gì nữa hết, mà người ta nói mình cũng không lay chuyển cái tâm của mình, thì cái quả thiện nghiệp đạo nó vẫn tròn trịa cho mình. Nhưng mà tra lại nghe người ta nói về cái vị hòa thượng đó, trước đó thì mình nghĩ tốt, mà sau đó mình nghĩ không tốt nữa, Cho nên từ đó cái tâm mà hối hận của mình, ân hận của mình về việc cúng dường, cho nên cái thiện quả cúng dường nó bị thương tổn. Cho nên quý vị phải lưu ý những cái điểm này. Ngay cả cái ác cũng vậy, ác nghiệp đạo cũng vậy. Muốn ăn cá thì phải ra chợ mua, phải không? Mua về rồi làm chi? Nó rồi kho, rồi nấu, rồi ram, rồi đủ thứ. Rồi xong rồi đem lên dọn lên bàn. Đó là giai đoạn gia hành của ác nghiệp đạo. Rồi khi mình bắt đầu ngồi ăn, gắp bao nhiêu miếng là bấy nhiêu gọi là ác nghiệp đạo nó sinh ra. Rồi từ cái ác nghiệp đạo đó mình nói ô cái này ngon, cái này dở, đó là hậu khởi ác nghiệp đạo đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói thiện hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chí ý, thân mạc tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thị đại tiên nhân đạo, thân không làm điều ác, khéo phòng hộ lời nói, thiện hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chi ý, kỳ chi ý của mình từ thanh tịnh, thân không làm điều ác, ba nghiệp đạo này tịnh, đó là con đường của đấng đại tiên đi. Đó. Cho nên cái nghiệp đạo về thân, nghiệp đạo về ngữ, nghiệp đạo về ý mà thanh tịnh thì đó là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi, chư Phật đã đi. Đó. Vì vậy mình tu á, muốn có cái thân nghiệp thanh tịnh thì mình phải có cái ý nghiệp thanh tịnh. Muốn có cái ngữ nghiệp thanh tịnh thì mình phải có cái ý nghiệp thanh tịnh. Cho nên ý nghiệp thanh tịnh là giới. Bởi vì giới nó đưa mình đi tới giải thoát, chấm dứt sinh tử. Mà muốn chấm dứt sinh tử là mình phải giải thoát phiền não. Phải thoát khỏi cái phiền não. Và khi mà mình tu tập như vậy, ý nghiệp thanh tịnh khiến cho luật nghi của mình đã thọ, nó tăng trưởng thêm về sự thanh tịnh, nhất là đối với việc giải thoát luật nghi. Khi mà chúng ta tu tập mà tâm ý của chúng ta thanh tịnh thì cái việc mà chúng ta trước đó thọ và thành tựu việc giải thoát luật nghi nó là tăng trưởng lớn mạnh lên trong cái tâm ý chúng ta. Việc giải thoát luật nghi này là do thọ đúng pháp qua tăng tác pháp yết ma mà giới thệ thành tựu. Cái việc giải thoát luật nghi của chúng ta thành tựu là qua cái việc mà chúng ta thọ giới đúng pháp. Nghĩa là giới tự phải vào ở trong giới trường và phải có tăng hiện tiền ở trong giới trường và tác pháp đúng pháp ở trong giới trường. Thì nhờ tất cả những cái thọ giới đúng pháp này mà cái việc giải thoát lục nghi của chúng ta thành tựu, vô tác giới thể nó thành tựu. Yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, yết ma lần thứ ba. Yết ma lần thứ nhất, giới pháp châu biến pháp giới thanh tịnh nó bắt đầu chuyển động. Và yết ma lần thứ hai của tăng, giới pháp thanh tịnh châu biến pháp giới quần tù trên đỉnh đầu của người cầu thọ. Và tăng yết ma lần thứ ba thì giới pháp đó nó bắt đầu rót vào ở trong định môn của chúng ta và đi vào trong thân chúng ta. Đó là giới pháp thanh tịnh do tác pháp yết ma của tăng như pháp mà chúng ta thành tựu từ nơi hữu tác giới thể nó đi tới vô tác giới thể thành tựu. Từ nơi hữu biểu giới thể nó thành tựu cái vô biểu giới thể. Và giới thể đó nó có ở trong thân tâm chúng ta và nó giúp cho chúng ta luôn luôn thanh tịnh tâm ý. Cho nên cái tác dụng của việc giải thoát lục nghi là vậy. Cho nên niệm giới chính là niệm thanh tịnh tâm ý. Bản chất của giới, bản tính của giới là thanh tịnh tâm ý. Cái thứ hai là tình lự sanh luật nghi, tức là luật nghi sinh khởi là do thiền định. Vì khi thiền định mình nhiếp phục các loại phiền não, do các loại phiền não được nhiếp phục trong khi thiền định khiến tâm ý lắng trong, từ đó mà giới thể vô biểu sinh khởi và tồn tại nơi tâm ý, khiến người tu thân và ngữ không rơi vào các điều xấu ác, khiến thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh. Như vậy là đối với việc giải thoát luật nghi và tình lự sanh luật nghi, các thầy các cô hiểu không? Hiểu được không? Quý cô ngồi sau có hiểu được không? Nếu mà mới thọ giới thì chưa hiểu là đúng, còn mình học cỡ này không hiểu là uổng lắm. Và ít ra đi nữa mình cũng có cái sự thực tập, có cái sự hành trì trong, phải không? Còn nếu mà các tân tỳ kheo ni á, thì nó quá mới mẻ. Nhưng ít ra đi nữa chúng ta cũng có cái sự hành trì ở trong. Chúng ta thấy. Và đào sanh lộc nghi là do cái tu tập đoàn trừ lậu hoặc. Do đoàn trừ các cái lậu hoặc, thấy được tứ thánh đế khiến giới thể phát sinh, khiến giới thể thanh tịnh phát sinh, tức là do tu tập đoàn trừ các cái lậu hoặc, thấy được tứ thánh đế hiện quán, khiến cho giới thể thanh tịnh phát sinh. Đây là trường hợp như Đức Phật của chúng ta. Sau khi mà đoạn trừ các cái lậu hoặc là giới thể thanh tịnh ở nơi Ngài phát sinh. Và vì vậy cho nên Ngài không bao giờ rơi vào các cái lậu hoặc. Cho nên gọi là đào sinh luật nghi. Do cái chứng đạo mà luật nghi nó sinh khởi. Cho nên đối với Đức Thế Tôn, thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, ngữ nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, ý nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Thấy được tứ thánh đế. Quý thầy, quý cô có thấy là năm anh em Kiều Trần Như mà khi mà thấy được tứ thánh đế, Đức Phật giảng và họ thấy được tứ thánh đế trên cái mặt kiên đạo. Và sau đó Đức Phật truyền cụ túc giới cho Kiều Trần Như. Và Ngài nói rằng là thiện lai tỳ kheo đến đây. Là bởi vì đây là những người mà đã thấy được cái chân lý tứ thánh đế do Đức Phật giảng. Cái phiền nào nơi họ được nhiếp phục cho nên họ thấy được. Và đời Đức Phật kêu là thiện lai tỳ kheo thì cái giới thể tỳ kheo ở nơi họ thành tựu. Nó nằm ở trong cái trường hợp đó, gọi là trường hợp đạo sinh luật nghi. Hiểu chưa? Cho nên cái luật nghi giới nó sinh ra trong đời sống chúng ta có ba trường hợp. Cái thứ nhất là nó sinh ra từ nơi biệt giải thoát luật nghi, là do tăng tác pháp biết ma đúng pháp. Cái thứ hai là do tình lửa sanh luật nghi. Cái thứ ba là do đạo sanh luật nghi. Đó. Cho nên cái việc tu thiền mà có gia đình, có vợ, có chồng mà tu thiền khó lắm. Cho nên tu thiền nó phải gọi là ly dục mà tu được. Cho nên muốn tới cái sơ thiền là phải ly sanh hỷ lạc mà. Có phải không? Cái hỷ lạc sinh ra là do ly dục, ly các pháp bất thiện. Mình sống vợ chồng với nhau, nam nữ quan hệ với nhau trong cái tham ái, làm sao mà gọi là thiện pháp được? Cho nên người đời mà nói rằng họ chứng sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, đó là nói đùa mà chơi, không có. Anh muốn đạt tới cái đó, anh phải ly sanh hỷ lạc. Cái hỷ và lạc sinh ra là do ly dục. Mà dục không ly, làm gì có hỷ lạc chân thực từ thiền định. Đó là buông thư mà chơi thôi. Bởi vì mình làm việc mệt quá, bây giờ ngồi thở vô thở ra nó khỏe khoắn, xong cho vui vậy thôi. Rồi khi thế mình làm vất vả quá, tim nó đập lên cả 100 nhịp, bây giờ mình ngồi yên thở từ từ nó đập xuống 99 nhịp, rồi 98, rồi 96, 97, rồi 90, rồi 85, xuống xuống từ từ mình thấy nó khỏe. Mình tưởng đó là do thiền nó sanh, không phải. Đó, cho nên muốn mà thiền nó sinh ra hỷ lạc thì phải sống cái đời sống ly dục. Đó. Còn thế gian mà thiền, thiền cho vui vậy thôi, còn nằm ở trong sinh tử luân hồi, thư giãn. Cho nên các cái trung tâm thiền học bây giờ cũng đùa về sinh tử mà chơi vậy thôi, chẳng có gì. Qua đi giải trí, thư giãn. Nhưng mà ở đời cũng cần những cái thư giãn đó trước khi họ đi tới một cái trung tâm thiền thật sự. Phải không? Đó. Mình vô trung tâm mình tu 10 ngày thì đúng là bên ngoài nghe điện thoại di động rồi người này người kia gọi đủ thứ. Bây giờ vô chùa tu 10 ngày thấy khỏe quá, không ai gọi giống gì cả. Từ cái trạng thái này nó qua trạng thái khác, mình tưởng đó là hỷ lạc. Nhưng mà thực sự không phải. Mọi cái chủng tử xấu của mình vẫn còn nằm sẵn đó. Chẳng qua nó không có điều kiện biểu hiện thôi. Cho khi có điều kiện biểu hiện thì nó biểu hiện dữ dội hơn nữa. Đó. Do đó mình phải tu, phải thấy cho nó rõ, cho đừng có lầm tưởng. Đôi khi lầm như vậy cho nên gọi là tăng thượng mạng là vậy đó. Hiểu chưa? Quý thầy hiểu không? Đó khi mình chưa chứng, chưa đắc, chưa thực sự mới mương na na thôi, mình tưởng là mình có cái đó rồi. Mà mình đi hỏng chân hỏng cẳng, đó mình tăng cái tâm thượng mạng, rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đã thấy rõ sự thật về khổ đế rồi á, thì cái giới thể vô biểu nó phát sinh. Và khi mà giới thể vô biểu nó phát thân, mình thấy rõ khổ đế rồi. Thấy rõ khổ đế là thấy gì? Thấy cái vô thường. Mà thấy vô thường mà thường trực thì làm gì mà có tham khởi lên? Thấy vô thường thường trực thì làm gì có sân khởi lên? Thấy vô thường mà thường trực ở nơi cái ý thức của mình, ở nơi tâm của mình thì làm gì có si mê khởi lên? Thấy vô thường mà thường trực ở nơi cái tâm của mình thì làm gì mà có kiêu mạn khởi lên. Đó. Nhưng mà tại sao các thầy, các cô khi nào cũng nói vô thường mà đồng đâu tham đó, đồng đâu sân đó, đồng đâu si đó? Là vì mình biết vô thường là biết trên cái mặt nhận thức, trên cái mặt trí thức, chứ chưa phải là biết nó trên cái mặt hiển quang của tứ thánh đế, về khổ thánh đế. Còn nếu mà chúng ta hiển quang về khổ thánh đế thường trực, về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, thì cái tham nó rơi rồng, sân nó rơi rồng, si nó rơi rồng, kiêu mạn nó rơi rồng. Đó. Nhưng mà nó không rơi rồng được là bởi vì mình thấy trên cái mặt ý thức, trên cái mặt trí thức, mà chưa phải thấy trên cái mặt tâm quán, chưa thấy trên cái mặt đoạn trừ các lậu hoặc do chấp thủ thường của năm uẩn và mỗi uẩn mà nó sinh ra cái khổ thọ đó. Cho nên đã thấy vô thường thì tại sao lại tham? Đấy. Đã thấy vô thường tại sao lại sân? Sân là thường hay vô thường? Đấy. À, vô thường thì thôi. Vì sao sân? Bởi vì nghịch duyên. Bởi vì nghịch duyên thì nghịch duyên chút đó thôi, mình nhận cái nó qua thôi, có gì đâu. Người ta nói câu khó chịu, mình ngồi đứng yên, mình thở. Mình thở, mình nói tôi đang sân, đang sân, đang sân. Tự nhiên mình nói về mình vậy thì không khí đó nó đi qua đi thì tâm mình nó yên trở lại thôi. Phải không? Mình nói về mình thôi. Nó thầy A nói thầy B thấy khó chịu. Thì thầy B nói rằng tôi đang khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu. Nín một hơi nói khó chịu, khó chịu, khó chịu. Nói miết mười hơi như vậy, cái khó chịu này đi qua liền, cái sân nó không còn nữa. Đó. Chỉ có ngài là mình thiếu cái tỉnh giác thôi. Bất úy tham sân khởi, duy khổng tự giác trì. Không sợ tham sân nó khởi lên, mà sợ mình tỉnh giác chậm, không ý thức được cái tham sân si. Đó. Đang có mặt cho nên nó mới có mặt để đánh lừa mình. Quý thầy, quý cô hiểu chưa? Hiểu không? Rồi. Như vậy sáng nay mình học như vậy cũng hơi nhiều rồi đấy. Nhiều không? Quá nhiều. Rồi bây giờ trả lời một số câu hỏi. Câu hỏi của cô Minh Hân. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, xin ngài giải thích cho chúng con hiểu, khi con ngồi thiền quán hơi thở đến quán thân và sau đó con quán tâm, con thấy tâm mình vô cùng tinh xảo quyền biến, con luôn luôn bị nó đánh lừa, con nghĩ rằng mình như đang định tâm rất an ổn, nhưng khi con phát hiện ra thì nó đang ngấm ngầm hoạt động rất tinh tế. Vậy con phải làm thế nào để những vọng niệm vi tế đó không còn sinh khởi nữa? Nam Mô A Di Đà Phật. Ni Sinh Minh Hân. Đó. Minh Hân đâu? Đứng dậy coi. Cô Minh Hân. À rồi, con ngồi xuống đi. Khi mà mình thiền tập bất cứ cái đề tài nào, dù là thiền tứ niệm xứ hay thiền công án, hay thiền thoải đầu, hay là mình quán chiếu một cái đề mục. Ví dụ như tối này mình ngồi, mình quán chiếu về thân và chỉ thực tập theo dõi hơi thở thôi, vào và ra của thân thôi. Và nếu cái tâm mình á, nó khởi lên, nó đẩy mình đi ra khỏi cái sự theo dõi hơi thở vào của thân á, thì mình biết như vậy là mình quay trở lại, bám sát lấy cái sự theo dõi hơi thở của thân. Và nếu mà thỉnh thoảng là mình thất niệm, quên đi, hoặc nó rơi vào cái trạng thái gọi là vô thức hôn trầm, nhưng mà hôn trầm bước đầu của cái vô thức, mình thấy như là mình đang yên ổn, nhưng khi mình tỉnh ra thì mình biết rằng mình đang bị lừa bởi cái hôn trầm, cái vô thức của mình. Thì mình quay lại với cái đề mục theo dõi hơi thở và mình tĩnh tâm hơn, Mình theo dõi hơi thở bằng cách đưa cái ý thức bắt đầu thở và nó bám sát cái hơi thở đó vào và ra. Từ khi mà mình thở vào là mình bám sát, cho đến khi mà thở ra là mình cũng bám sát. Rồi vào mình bám sát, ra mình bám sát. Bằng tất cả những cái tầm và tứ như vậy á, thì một lúc tâm mình nó yên tĩnh, nó thuần nhất. Đó. Các cái vọng tưởng mà cái gọi là cái an lạc dạ tàm nó không đánh lừa mình. Nó không đánh lừa mình. Đó. Cho nên á, vấn đề là làm thế nào mình tỉnh giác cho được cái hơi thở toàn thân của mình. Cho nên khi hơi thở ngắn thì mình bám sát, mình biết nó ngắn, đó, đi vào. Không làm cho nó ngắn, hơi thở ngắn thì mình biết nó ngắn, không làm cho nó ngắn đi. Hơi thở dài thì mình biết nó dài, mà không nỗ lực kéo nó dài ra. Chỉ tỉnh giác như vậy thôi. Và nếu mình thực tập được như vậy, từ từ mình sẽ có được cái định tâm. Và khi định tâm rồi mình buông bỏ cái sự theo dõi hơi thở vào và ra, mà cái ý thức của mình vẫn tỉnh giác với cái hơi thở vào và ra, mình không cần bám sát nó nữa, nhưng mà cái tâm mình vẫn trong sáng, rất rõ ràng với từng cái hơi thở của mình. Như vậy là mình không bị các cái vọng tưởng, các cái tạp niệm nó đánh lừa. Hay là mình niệm Phật cũng vậy. Đó, mình niệm Phật, theo dõi hơi thở. Đó, mình Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình đưa cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà đi kèm theo hơi thở, và mình đưa Đức Phật A Di Đà, danh hiệu Phật A Di Đà đi vào với hơi thở và đi ra với hơi thở, bám sát lấy. Thì mình ngồi như vậy mà chỉ có mình với danh hiệu Phật A Di Đà với hơi thở thôi, thì tất cả những cái vọng tưởng nó không có điều kiện để khởi lên. Còn trong người mình nó có một cái ông luật sư biện hộ cho mình rất là tài. Đó, cho nên mình phải coi chừng cái ông luật sư biện hộ những việc làm của mình ở trong mình. Phải vạch mặt chỉ tên cái ông luật sư đang biện hộ cho mình ở trong mình. Thường thường là mình làm sai, có cái ông luật sư đó ông biện hộ cho mình rất là tài. Mà cũng luật sư đó là ông nội của sự chấp ngã. Nó thủ đoạn lắm. Cho nên không có cái sự thủ đoạn nào bằng thủ đoạn do cái chấp ngã đem lại. Và mọi cái luật sư biện hộ là sinh ra từ nơi cái ông nội chấp ngã đó. Cho nên mình phải cẩn thận. Đó. Mà tu mà ý thức được điều đó cũng khó lắm á. Phải không? Đó, thường thường là mình, ví dụ như nói thôi, mình tu mà ăn trong cái tâm mình thanh tịnh thôi, mình lên muộn chút cũng sao đâu. Đó là cái ông nội chấp ngã nó đẻ ra đó. Đó. Thôi, mình đói thì mình ăn thôi. Phật cũng vậy mà, Phật dạy đói ăn mà, khát uống mà. Cái vua Trần Nhân Tông cũng nói vậy nè. Cho nên bây giờ mình đói thì mình ăn thôi. Đó là cái ông nội của chấp ngã đó. Ông nội của buông lông, luật sư đó nó biện hộ cho mình. Và cuối cùng, nó biện hộ được một lần, hai lần, ba lần, nó biện hộ thành quen, mình đi theo cái đó. Và cuối cùng mình trở thành ra cái đó. Và mình không còn là cái gì ở trong Phật Pháp nữa hết. Nguy hiểm lắm. Cho nên một cái ý niệm mà mình không đình chỉ nó, mình đi theo nó là nó sẽ đẩy mình đi rất xa. Nghe không các thầy? Nghe không? Rồi nó mượn cái hình ảnh của người khác để nó đồng hóa mình với người khác. Trong phải trong lúc đó người khác, nhân duyên của họ không phải là nhân duyên của mình, tính cách của họ không phải là tính cách của mình, mà mình lại mượn cái tính cách của người khác để mà tạo ra cái tính cách của mình trong cái giây phút đó, rất là nguy hiểm. Đó. Thì tất cả những cái đó đều là do cái ông luật sư ở trong con người mình biện hộ cho mình. Đó. Cho nên mình phải cẩn thận trong khi mà thiền tập. Cho nên ở nơi đây cô Minh Hưng nói là con luôn luôn bị nó đánh lừa. Nó vô cùng tinh xảo lắm. Nó tinh tế lắm. Mà nếu mình không có cái minh sát tức là cái tỉnh giác hoàn toàn. Vipassana đó, khi minh sát cái nhìn tế nhì của tâm mình, khó mà thấy được nó lắm. Nó tinh tế lắm, nó lao lường tài lắm, nó biện hộ giỏi lắm. Và dường như nó đồng tình về cái xấu nhiều hơn là cái tốt, và làm cho nó biện hộ sao mà cái xấu đó trở thành hợp lý, nó dễ sợ vậy đó. Đó, cho nên mình phải cẩn thận trong khi mình thiền tập. Đó, làm thế nào để cho cái tâm nó rộng lặng hoàn toàn, cái ý niệm nào khởi lên mình thấy nó là không phải, để cho nó đơn điệu nó đi đi, mình không có bám sát theo nó làm chi. Đó, để cho nó đi, nó tự sinh thì nó tự diệt thôi. Đó, thì từ từ, cái này là cái kinh nghiệm tu học thôi. Tôi cũng thể đem cái kinh nghiệm của mình hoàn toàn mà nhét vào trong cái đầu của các thầy các cô được. Đó. Đó, cho nên tất cả những cái chủng tử nó ngủ ngầm ở trong người mình đó, gọi là chủng tử tùy miên mà. Nó ngủ ngầm, nó đi theo mình. Hệ đồng một cái, hệ duyên mà tác động một cái là nó khởi hiện. Cho nên mình phải luôn luôn giác sát. Giới là phòng hộ, giới là giác sát, tức là tỉnh giác và giám sát cái hành vi của mình, giám sát cái hành vi của thân ngữ và giám sát cái chủng tử tâm hành đừng hiển khởi hay không hiển khởi ở nơi tâm mình. Cho nên tu khó. Khó không các thầy? Khó. Khó không các cô? Khó phải không? Khó vậy mà sao các thầy các cô đi tu làm chi cho cực vậy? Khó phải tu chứ, dễ tu làm gì, phải không? Sáng nay quý thầy quý cô có gặt hái được gì nhiều không? Gặt hái được nhiều không? Có phải không? À, đừng có để lộ vốn là được à. Một ngày đi qua là mình cứ gặt hái ở trong Phật Pháp, nuôi dưỡng cái tâm trí xuất gia của mình. Làm được thân người khó lắm, nhưng mà được đi tu thì càng khó hơn. Mà nhất là quý cô, quý cô mà được đi tu là một cái hạnh phúc rất lớn, một cái may mắn lớn. Đức Phật phải trải qua một sự cách mạng vĩ đại về mặt xã hội của Ấn Độ bây giờ, trên mặt triết học, trên mặt tôn giáo, trên cái mặt xã hội, để cho quý cô có mặt ở trong tăng đoàn của Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng bị tai tiếng, bị đánh phá dữ lắm. Đó, cho nên nếu mà không có cái bát cảnh pháp á, là không chống đỡ nổi với những cái luận điệu của các cái hệ thống triết học Ấn Độ bây giờ, tôn giáo Ấn Độ bây giờ, cũng như là xã hội, thể chế chính trị của xã hội Ấn Độ bây giờ nó tấn công Đức Phật đâu. Cho nên bát cảnh pháp nó vĩ đại lắm. Nếu mình nghiên cứu bát cảnh pháp mà Đức Phật chế để cho ni giới có mặt trong tăng đoàn, đó là trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Nhiều mặt lắm. Mà cho nên mình phải hiểu, chứ đừng có nghe một số mấy thầy, mấy cô học hành không tới nơi tới chốn, nói linh tinh về bát cảnh pháp đó. Vô lễ đối với Đức Phật, vô lễ đối với thầy tổ mình, nguy hiểm lắm. Rồi tôi nhắc đi nhắc lại nghe không, mấy cô đừng có bị dị ứng bởi cái điều tỳ kheo ni 100 tuổi thấy tỳ kheo tăng tân thọ giới phải đứng dậy kính lễ vái chào thăm hỏi. Phần nhiều là mấy cô dị ứng cái điểm này, nhưng mà thực sự ra mình cái lịch sử nó phải có. Dù mình lớn nhưng mà mình lịch sử vẫn có. Họ nhỏ nhưng mà mình vẫn tôn quý, mình kính trọng, thì chính mình được chứ ai được. Đó. Mình lại một cái thầy trẻ, thầy đó được cái gì? Mình được chứ. Ngay cả mình lại ông Hòa Thượng, ông Hòa Thượng được cái gì? cái người lạy được chứ phải hòa thượng được đâu. Cho nên mình kính lễ ai, mình trọng ai, mình lịch sự với ai là trước hết mình được. Đó. Mình quên ấy, mình quên chuyện mình được ấy. Mình lạy người ta một lạy mà mình được cái giá trị tinh thần rất lớn. Mình loại trừ được cái tâm kiêu mạn ở nơi mình rất lớn để mình có thể dự vào được cái thánh đạo vô lậu giải thoát, thì mắc gì mà không lạy. Đó. Cho nên mình kính trọng ai thì mình được chứ. Phải không các cô? Mắc gì mình nói là tôi 100 tuổi rồi đi lại cái ông thầy đó. Mình lại là mình được. Đó. Cho nên mình lại ai là mình được hết á. Ngay cả mình lại Phật chứ, Phật được gì nữa cái lại của mình. Đó. Mình lại mình được chứ Phật được cái gì. À, cho nên mình cố gắng lên mà tu tập. Đừng có bị ảnh hưởng bởi cái gọi là nam nữ bình quyền theo cái triết học, cái tâm lý học. Nam nữ bình quyền, bình quyền sao? Cái quyền gì mà bình? Quyền sống con người. Nhưng mà quyền sống con người là như thế nào? Anh hiểu con người như thế nào mà để gọi là cái quyền sống con người? Đó. Nói khơi khơi vậy. Nam nữ bình quyền. Con mắt trái mắt phải đã bình quyền với nhau chưa? Đã bình đẳng chưa mà đòi là nam nữ bình quyền? Nam thì nam mà chưa bình đẳng được nữa. Nam thì nữ bình đẳng gì? Thầy này và thầy này bình đẳng không? Hai thầy. Nam về nam mà chưa bình đẳng đòi nam với nữ bình đẳng. Cho nên nam nó có cái nhân duyên nghiệp quả của nam, nữ nó có cái nhân duyên nghiệp quả của nữ. Rồi mỗi người nam nó có cái nhân duyên nghiệp cảm của họ, mỗi người nữ có cái nhân duyên nghiệp cảm của họ. Làm gì có nam nữ bình quyền bình đẳng. Ngồi giữa mà đòi hỏi mèo đẻ ra trứng. Đó. Ảo, sống về ảo giác không? À, cho nên mình đừng có đòi hỏi như thế vô ích. Vấn đề pháp của Phật, mình thực hành ngang đâu, mình tu tập ngang đâu, mình có an lạc ngang đó. À, cho mình đừng có đòi hỏi cái này cái kia. Đôi khi người này có mà người kia không có. Mình đã kém phước báo thì người ta cho mình cũng nhận được. Mà mình đã có phước báo thì người ta cũng cắp của mình đi nữa thì mình có lại. Không sao hết. Nhớ không? Nhớ không mấy thầy? Hey. Đó. Mình đã kém phước bao thì người ta cho mình cũng dùng được. Ta dâng lên hai tay cũng nhận được. Nhưng mà đã có phước bao rồi thì người ta còn cắp mình đi nữa. Cắp cái này có cái khác đôi khi có nhiều hơn nữa. Nên không sao hết. Nhớ hay? Nhớ không? Rồi, ta A Di Đà Phật. Đứng dậy hồi hương.